SBS Việt ngữ.
Phan Bách và Á Châu tuần qua xin kính chào quý vị thính giả. Cùng tham gia trong chương trình là nhà báo Lưu Dân.
Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lưu Dân ạ. Dạ.
Vâng, xin trân trọng Phan Bách và xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, thưa anh, tin tức cho biết là Việt Nam đặt mua gần 100 triệu đô la vũ khí của Mỹ. Thì câu hỏi đầu tiên là vì sao trước đây Việt Nam đã từng mua những vũ khí của Nga mà nay lại xoay sang để mua vũ khí của Mỹ là thế nào thưa anh?
Vâng, mới lâu ngày gặp nhau mà anh Phan Bách đã đặt cho tôi một câu hỏi khó. Nhưng mà có thể thì theo một cái kiến thức hạn hẹp của tôi thì có thể mình cũng có thể trình bày một số cái nhìn về cái việc chuyển hướng trong cái thị trường mua vũ khí của Việt Nam như thế này. Nên trong thời gian ngắn vừa qua đó, chúng ta thấy có nhiều cái phi cơ tiêm kích của Nga bị rơi vì những cái lý do mà không được rõ ràng lắm. Bởi vì ai cũng biết thì những cái tin tức liên quan đến các vấn đề quốc phòng như thế này thì Việt Nam dường như là không xác nhận hoặc là không phủ nhận hoặc là thậm chí không bình luận gì cả. Tuy nhiên người ta cũng biết rằng là đó là những cái thế hệ vũ khí hoặc là những khí tài quân dụng thuộc cái cuộc chiến của thế kỷ trước, và do đó nó đã không được cập nhật cho trong cái tình hình mới bây giờ. Và do đó cũng vì thiếu cái sự nâng cấp kỹ thuật mà Việt Nam bây giờ vẫn còn nhờ cậy trong các nước Cộng hòa thuộc cái hệ thống Liên Xô cũ họ thực hiện, cho nên nó không đủ bảo đảm cái phẩm chất để mà vận hành những cái cụ phi cơ MiG-19, MiG-21 như chúng ta thường biết, hoặc là Su-34 như bây giờ chẳng hạn, thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu bây giờ. Thưa anh, trở lại với cái câu hỏi là tại sao bây giờ Việt Nam chuyển hướng sang mua hàng của Mỹ hay là mua cái vũ khí của Mỹ mà không có trở lại với cái thị trường Nga như trước đây nữa. Trước hết là chúng ta có thể nhìn đến một cái bức tranh nó khá tổng quát hơn. Hiện bây giờ thì Việt Nam có nhiều cái đối tác để mua bán vũ khí, trong đó có cái thị trường của các nước Liên Âu, của Israel, của Hoa Kỳ và của Nga, cũng như là các cái nước Cộng hòa cũ của Liên bang Xô Viết trước kia. Thưa anh, thì vì cái việc mà mua vũ khí của Nga nó có liên hệ đến cái vấn đề lịch sử và truyền thống của Việt Nam lâu nay, cho nên cái thị trường Nga hay là cái nguồn cung cấp vũ khí từ Nga hay là cái nguồn bán vũ khí từ Nga đó, nó vẫn là một trong những cái nguồn chính của Việt Nam. Bởi vì Việt Nam ngày nay có nhiều cái thế hệ kỹ thuật viên hoặc là những cái chuyên viên quốc phòng được đào tạo từ Nga từ lâu rồi, và họ có những cái connection, có những cái liên hệ với cái nguồn bán vũ khí này. Nhưng mà từ năm 2016 đến nay đó, sau cái chuyến viếng thăm của ông Obama đến Việt Nam, đã gỡ bỏ cái lệnh cấm vận mua bán vũ khí với Việt Nam đó, thì dường như là những cái người lãnh đạo ở Hà Nội đã có một cái nhìn khác hay là có một cái sự chuyển hướng. Và mới đây khi ông Donald Trump đến Đà Nẵng tham dự cái hội nghị ở đó thì cũng đã có mở lời chào hàng đối với một số các cái viên chức quốc phòng hoặc là những cái nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong thời gian mới đây. Và thưa anh, tất cả những cái hoạt động này nó diễn ra trong cái bối cảnh là Việt Nam đang phải đối phó với một cái sức ép về an ninh quốc phòng rất là lớn, và đặc biệt là từ Biển Đông. Thì anh cũng biết rồi, cái vấn đề này có lẽ là chúng ta cũng đã có nhiều dịp hầu chuyện với lại thính giả rồi, cho nên chúng ta không có muốn mất thời giờ đi thở sâu thêm nữa. Nhưng mà rõ ràng rằng là cái sự chuyển hướng về Hoa Kỳ là một cái sự lựa chọn có tính cách bắt buộc hoặc là có cái cách thời thế hơn, vì bây giờ Việt Nam không còn có thể nhìn qua cái thị trường Liên Âu nữa. Mà trước đây thì Việt Nam cũng đã từng mua vũ khí từ một số các nước này như là Cộng hòa Belarus hoặc là Đức hoặc là vân vân. Nhưng mà những cái vụ trục trặc về vấn đề ngoại giao, cụ thể là cái vấn đề bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức chẳng hạn, thì bên khối Liên Âu đã cái nhìn rất là dè dặt đối với Việt Nam, mặc dù rằng là họ biết là cái thị trường để mua bán vũ khí ở Việt Nam là một cái thị trường cũng có thể là mới mở mang hoặc là có thể là béo bở cho cái nguồn thu nhập của họ, nhưng mà họ có những cái e ngại khác, thưa anh. Và do đó nó một phần nào trả lời câu hỏi là tại sao bây giờ Việt Nam không mua vũ khí của Nga nữa mà chuyển sang Mỹ.
Dạ vâng, Anh có cho biết rằng cái vũ khí của Nga dường như là không được an toàn lắm. Thì một tin tức mới tiết lộ các thủy thủ bị thiệt mạng trong một tàu Kilo 1.5 năm trước nay mới được cho biết và làm lễ dỗ cho người đó. Nữa ra, vũ khí của Nga dường như là mức độ an toàn không được tốt bằng của Mỹ. Nhưng mà thưa anh, dường như là các vũ khí của Nga hay của Mỹ cũng không phải là những vũ khí hiện đại bán cho Việt Nam mà toàn là những thứ cũ. Dạng như Nga có loại Su-35 là loại hiện nay tối tân nhất mà dường như không có tên trong các phi đội của Việt Nam. Cũng như là Mỹ cũng đâu có bán cho Việt Nam những thứ hàng tốt đâu. Thành thử ra, thưa anh, những vũ khí mà của Mỹ mua kỳ này mặc dù không được tiết lộ thì người ta cũng có đoán chừng rằng những vũ khí mà bị phế thải rồi. Anh có nghĩ vậy không ạ?
Thưa anh, với một cái ngân sách khoảng chưa tới 100 triệu đô la để mua vũ khí là chúng ta đang nói chuyện chơi, đang nói chuyện về có tính cách là những cái vũ khí mà có thể nó khá hơn súng cabin hoặc là khá hơn súng M16 chứ anh. Nhưng mà đó không phải là những cái loại vũ khí tấn công, hoặc là những cái vũ khí nó có mang cái tầm mức chiến lược lên toàn bách. Bởi vì chúng ta chưa thể có đủ, hay là đúng là đứng ở trên cái khía cạnh quốc phòng, Việt Nam chưa có đủ cái nguồn ngân sách cũng như là cái trình độ kỹ thuật để mà điều hành hoặc là vận động hoặc là sử dụng những cái vũ khí có cái tầm mức lớn hơn, tối tân hơn. Thí dụ như anh vừa nêu ra là cái tiêm kích Su-35 hoặc là siêu phản lực cơ tấn công F-22 hoặc là F-18S vân vân của Hoa Kỳ, hoặc là những cái hỏa tiễn địa không vân vân đó, hoặc là những cái tàu ngầm cỡ lớn hơn. Thì thưa anh, với 100 triệu đô la mình người ta chỉ mua được có một chiếc thôi.
Chưa được một chiếc nữa nè.
Và chưa được một chiếc nữa. Thành ra mình nói là đây là những cái loại vũ khí nhẹ, nó có tính cách tự vệ, có tính cách phòng thủ hơn là những cái vũ khí mà nó có thể đối đầu với một cái lực lượng, những cái kẻ thù tiềm năng mà nó có một cái lực lượng quốc phòng mạnh mẽ hơn Việt Nam gấp cả trăm lần. Thì mặc dù rằng trong thời gian vừa qua, trong vài năm qua đó, Việt Nam đã tăng cường ngân sách quốc phòng lên đến 400%. Nhưng mà cái ngân sách của Việt Nam dù tăng lên 400%, nó chỉ là một cái giọt nước trong một cái ly rất là đầy của nhiều cái cường quốc quân sự khác, mà đặc biệt cụ thể nhất là cái anh láng giềng khổng lồ ở phía Bắc của Việt Nam.
Dạ vâng. Nếu mà nhìn việc mua vũ khí của Mỹ như là chuyện xích lại với Mỹ, thì câu hỏi đặt ra là tại sao với anh khổng lồ phương Bắc và bộ chính trị của Việt Nam có thái độ thân thiện hơn với Trung Quốc, thì thưa anh, tại sao chính quyền Việt Nam lại không mua vũ khí của Trung Quốc, và hiện nay rằng họ cũng chế tạo những vũ khí cũng có thể rằng bán trên thị trường thế giới khá nhiều, thưa anh?
Vâng, đây là một cái câu hỏi hết sức thú vị thưa anh Văn Bách, bởi vì người ta phải đặt ngược cái câu hỏi là Việt Nam mua vũ khí tự vệ để tự vệ chống lại với ai? Chẳng lẽ tôi mua vũ khí tự vệ tôi chống lại với lại Nam Dương, với lại Mã Lai, với lại Phiên Tân chăng? Dù là những cái nước đó có những cái tranh chấp về cái vấn đề chủ quyền với Việt Nam, nhưng mà họ không phải là những cái đối thủ e ngại, hoặc là không phải có những cái hành động nó có tính cách gây hấn hoặc là áp lực về mặt chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Nói một cách rõ ràng hơn, và bây giờ chính cái phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là bà Lê Thị Thu Hằng, cũng không còn gọi đó là nước lạ nữa thưa anh, và chỉ ngay đích danh Trung Quốc. Thì tại sao khi mà mình mua tự vệ để phòng thủ anh chàng Trung Quốc thì mình mới mua lại vũ khí của họ? Hơn nữa, nó còn một cái điểm là Trung Quốc bây giờ vẫn là cái người tiêu thụ vũ khí của Nga, vì cả hai nước Trung Quốc và Nga trước đây từng có những cái liên hệ về mặt lịch sử, từng có những cái liên hệ về mặt đồng minh chiến lược của nhau trong cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam đó. Thì Nga vẫn là một cái nguồn cung cấp vũ khí, hay là đúng ra Trung Quốc và Việt Nam vẫn là những cái thị trường mua vũ khí rất là nhiều từ Nga, mặc dù rằng là trong cái thời gian gần đây với cái chính sách hiện đại hóa của Trung Quốc thì Bắc Kinh vẫn có thể một phần nào đó có là tự chế tạo ra được những cái loại vũ khí để có thể là sử dụng cho các quân đội hoặc là cho cái nhu cầu quốc phòng của họ. Nhưng mà có thể nó vẫn chưa đủ khi mà Bắc Kinh muốn ngoi lên trở thành một cái cường quốc về kinh tế và quân sự trên toàn thế giới để thực tế có thể thay thế được Mỹ. Cái chặng đường đó có thể là còn rất là dài chứ không phải là không, nhưng mà ai cũng biết cái giấc mơ Trung Quốc 100 năm của ông Tập Cận Bình là cái mục đích như vậy. Thì với cái câu hỏi của anh là tại sao Việt Nam không mua vũ khí của Trung Quốc, hoặc là Trung Quốc không có mua vũ khí lại của một cái nước nào cả đó, thì thưa anh, kể từ khi ông Donald Trump cầm quyền từ hồi đầu năm ngoái. Ở trên thế giới nó xảy ra một cái hiện tượng mà các nhà phân tích trên ngoại giao và chính trị đặt ra một cái nhóm chữ gọi là cái nền ngoại giao mua sắm. Thì ông Donald Trump là một cái doanh nhân, thưa anh, thì ai cũng biết rồi, và ông đặt những cái chính sách lớn của nước Mỹ, muốn nước Mỹ trở thành vĩ đại một lần nữa đó, thì trên cái nguyên tắc thuận mua vừa bán, ông ta đã dùng những cái nguyên tắc kinh doanh này trong hầu hết các lĩnh vực, từ chính trị đến ngoại giao đến quân sự v.v. Và vì vậy, về cái vấn đề mua bán vũ khí này, Việt Nam hoặc là bất cứ một đối tác nào của Hoa Kỳ cũng phải đều tuân thủ trên cái nguyên tắc thuận mua vừa bán. Và có lẽ một phần nào đó ảnh hưởng bởi cái chính sách này, hoặc là bởi cái nguyên lý này, hoặc là cái lý thuyết này đó, Việt Nam cũng tính cái chuyện là thuận mua vừa bán với Hoa Kỳ qua những cái cuộc vận động ngoại giao. Thí dụ như là cái trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ hồi năm ngoái và hứa hẹn là sẽ mua 8 tỷ hàng hóa của Mỹ để cân bằng lại cái sự như là chênh lệch ngoại thương giữa đôi bên đó. Thì người ta thấy rõ rằng là Việt Nam phải mua vũ khí của Mỹ để một phần nào đó tái cân bằng lại cái sự chênh lệch trong cái vấn đề mậu dịch giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Và do đó thì cái nguồn cung cấp vũ khí từ Trung Quốc nó có thể nó không còn đặt ra được nữa vì những lý do tôi vừa nêu.
Dạ vâng, xin được góp ý với anh vấn đề mà mua vũ khí của Trung Quốc. Mặc dù rằng đồng ý là vũ khí của Mỹ phẩm chất rất là tốt, nhưng mà với bộ chính trị của Cộng sản Việt Nam, người ta thấy rằng những động thái của họ có tính cách như là ve vãn với Trung Quốc. Bằng chứng rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam mỗi lần đi xuất ngoại, đi tới nước nào khác đều phải ghé Bắc Kinh như là một hình thức triều cống và làm vui lòng Bắc Kinh đến nỗi là phải có những cái luật lệ về an ninh mạng, luật về đặc khu v.v. với dụng ý là sau này có thể Trung Quốc nhảy chân vào những đặc khu này. Thì thưa anh, chuyện này nếu mà Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam mua vũ khí của Trung Quốc để làm hài lòng Trung Quốc một phần, và trường hợp mà có chiến tranh xảy ra thì vũ khí của Trung Quốc đánh lại Trung Quốc đâu có sao đâu anh, thì Trung Quốc vẫn chết chứ đâu có phải sống được với cái vũ khí đó, thưa anh.
Vâng, đây là một cái tình huống mà anh đưa ra tôi nghĩ là cũng rất là khá thú vị. Và có thể là chúng ta sẽ đào sâu thêm một chút xíu nữa nếu mà còn có nhiều thời giờ. Tuy nhiên, về trở lại cái vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái nhà bình luận am tường về cái vấn đề Việt Nam và Trung Quốc đó là giáo sư Carl Sayers cũng có những cái nhận định là Trung Quốc đã và đang theo dõi rất là những cái thương vụ buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện đang xảy ra, cũng như là một thứ trưởng của Hoa Kỳ, tức là bà Thompson, thứ trưởng ngoại giao chuyên đặc trách về vấn đề vũ khí của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, đang trên đường đến Việt Nam giữa lúc tôi và anh đang nói chuyện đây đó, để bàn thảo về nhiều cái hợp đồng mua bán vũ khí khác giữa hai nước, cũng như là giữa Việt Nam với các cái công ty sản xuất vũ khí của Mỹ v.v. đó. Thì nó là một trong những cái biện pháp có thể là của cả hai nước để cân bằng lại cái sự nó là nghiêng lệch và cái cán cân mậu dịch giữa hai nước sau khi ông Donald Trump lên tiếng đe dọa đối với các nước mà có những cái hàng hóa xuất cảng sang Mỹ nhiều hơn là nhập cảng từ Mỹ đó. Thì rõ ràng đây là một trong những cái biện pháp hay là những cái cách thức để mà họ có thể nói chuyện được với nhau, không chỉ liên quan đến cái vấn đề nhu cầu an ninh quốc phòng hoặc là cái vấn đề về cân bằng kinh tế, nhưng mà nó còn là, mình có thể nói là một cái chỗ để mà dựa vào cho Việt Nam để thấy rằng là cái chính sách đa dạng hóa của Việt Nam dưới cái nhìn của ông Phạm Bình Minh, tức là ông Ngoại trưởng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là không có phải tùy thuộc vào bất cứ một cái nguồn nào để mà mình phải quỵ lụy về mặt chính trị, về mặt kinh tế hoặc là về mặt ngoại giao cả. Khi đa dạng hóa như vậy thì họ có nhiều cái chỗ dựa hơn. Nếu mà chúng ta giả sử rằng tôi hoặc là anh là một trong những cái ủy viên của Bộ Chính trị mà có quyền quyết định về cái vấn đề mua vũ khí từ ai, và khi cái vấn đề mà mua vũ khí từ Trung Quốc được đặt ra thì chúng ta phải lựa chọn, và cái lựa chọn nó phải tốt nhất cho cái việc bảo vệ an ninh và chủ quyền của đất nước.
Dạ vâng, thời gian cũng không còn nữa, thì cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều, và xin thưa anh là chúng tôi cũng dám, không biết anh dám không chứ tôi cũng dám, là một ủy viên trong Bộ Chính trị của Việt Nam đâu thưa anh. Dạ.
Vâng, đó là những cái giả tưởng mà chúng ta có thể đặt ra để nói chuyện vui với nhau, thưa anh Phan Bách, và tôi cũng không nghĩ rằng là bất cứ một cái người nào, dù là ở trong cái hoàn cảnh như là một thường dân hoặc là một cái người lãnh đạo có những ưu quyền tuyệt đối về cái vấn đề, nếu mà họ đối xử hoặc là họ ghi nhận hoặc là họ thực hiện những cái nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn cho cái quyền lợi sinh tồn lâu dài của đất nước, của dân tộc, thì họ bắt buộc phải lựa chọn những cái quyết định đúng cho cái việc này, đặc biệt là trong cái vấn đề vũ khí. Bởi vì thưa anh, lịch sử Việt Nam cận đại đã có hai cái kinh nghiệm hết sức là đau thương. Khi mà chúng ta không có đủ cái lực lượng vũ khí, hoặc là khi không, chúng ta không có đủ lực lượng để tự vệ, để bảo vệ cái chủ quyền đất nước, hoặc là sự bảo vệ cái sự vẹn toàn lãnh thổ. Đó là cái kinh nghiệm hồi năm 1974 khi Trung Cộng tiến đánh Hoàng Sa. Mặc dù rằng là cái người đồng minh Hoa Kỳ có mặt ở trong cái vùng đó, nhưng mà họ đã bỏ lơ cái lời cầu cứu của Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí là không cứu nạn cho các binh sĩ hải quân của Việt Nam Cộng Hòa đang bị nạn ở đó. Và một cái kinh nghiệm đau thương thứ nhì nữa là năm 1988, khi mà quân đội Trung Cộng cũng đánh chiếm cái đảo Gạc Ma. Và mặc dù là lúc đó Việt Nam đang có một cái gọi là cái hiệp ước bảo vệ an ninh quốc phòng với Liên Xô, và rất là nhiều tàu chiến Liên Xô đang đậu ở cảng Cam Ranh, chỉ không cách xa cái đảo Gạc Ma bao nhiêu, nhưng mà họ lờ đi, họ thúc thủ. Thì điều đó cho thấy rằng là mình không phải chờ đợi cái sự giúp đỡ của đồng minh hoặc là của một cái hiệp ước quân sự nào hết. Nếu chúng ta không có một cái lực lượng quân sự đủ mạnh, có một cái vũ khí có thể chống cự lại được cái sự xâm lăng đó, thì vấn đề là chúng ta một là chỉ có thua, hoặc là phải đành chịu cái sự xâm lăng của người khác, chứ không trông mong gì cái lòng nhân ái hoặc là một cái sự giúp đỡ vô điều kiện nào của đồng minh.
Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều trong buổi trò chuyện này, và một lần nữa xin cảm ơn anh. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phan Bách và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.